Kính mời đại chúng cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Kính thưa đại chúng, hôm nay là tối thứ năm, ngày mùng 5 tháng 4 năm 2018. Chúng ta đang ở tại tu viện Huyền Quang trong khóa tu xuất gia gieo duyên lần thứ 6. Hôm nay là ngày đầu của khóa tu. Đại chúng có khỏe không? Dạ. Không. Nếu mà không khỏe có được nghỉ không? Thưa đại chúng, hôm nay thì như là thường lệ là cái ngày lúc nào Pháp Hòa cái buổi đầu á, thì Pháp Hòa cũng thường hay nói coi như ôn lại một số những cái vấn đề trong cái công việc, trong một cái khóa tu, đặc biệt là những cái khóa tu mà chúng ta gọi là xuất gia gieo duyên như thế này. Tại vì có những lần nào cũng vậy, chúng ta đều có những người mới vào. Thì những vị mà mới vào á, thì đôi khi phát tâm đi thôi, chứ còn cái khái niệm về cái khóa tu hay là hiểu về khóa tu xuất gia gieo duyên như thế nào, thật sự đôi lúc cũng chưa có nắm rõ. Thành thử là thấy bạn bè đi thì mình cũng phát tâm mình đi, hay là thấy nghe khóa tu thì mình thích đi tới một khóa tu. Vậy thì bây giờ là hôm nay chúng ta chưa có một cái bài học chính thức, ngày mai mới bắt đầu. Ở đây thì nó có một hơi có một chút xíu như là chúng ta ôn lại. Thì kính thưa đại chúng, là trong cuộc sống của chúng ta, nếu mình nhìn kỹ, mình nghĩ xa về nghĩ sâu và nghĩ rất thật, thì trong tất cả con người của chúng ta, ai cũng thích đẹp. Thích đẹp và thích được đẹp. Và muốn đẹp thì chúng ta phải làm đẹp. Không, rồi đôi khi chúng ta giận quá chúng ta cũng chặt đẹp luôn. Trong cuộc sống thì mình muốn đẹp thì phải làm một cái gì đó. Hôm bữa Pháp Hòa ngồi trên xe ngày hôm qua, thì khi mà đi xuống tới phi trường rồi, thì lẽ ra Pháp Hòa ngày hôm qua là 12 giờ là đã tới rồi, 12 giờ 45. Thì khi sáng 4 giờ sáng là đã ra phi trường, tại vì chuyến bay bay lúc 6 giờ. Thì 4 giờ sáng ra phi trường thì tới giờ bay sắp hàng rồi đàng hoàng, thì chuẩn bị boarding thì họ mới báo là chiếc máy bay có sự cố, cho nên là tạm thời không thể lên máy bay được. Họ hy vọng là có thể sửa trong vòng 15 phút. Nhưng mà sau đó thì họ thông báo là nửa tiếng. Cứ như thế mà thông báo cuối cùng, họ nói một câu cho chắc ăn là chưa biết chừng nào xong. Thì phải chờ cho đến gần 10 giờ mới có chuyến bay. Thì khi mà 10 giờ mới có chuyến bay thì bay qua tới Denver, thì chuyến máy bay Denver qua Dallas nó đi rồi. Thì thế là phải lo book một cái vé khác, chờ thêm 2 tiếng nữa. Thì khi vừa xuống tới phi trường thì Pháp Hòa có 3 show phải đi trước khi về chùa. Một cái đám tang, hai cái đám bệnh. Nhưng mà cuối cùng thì khi tới đám tang á, thì nghĩ là chỉ tới thăm thôi. Tại vì người mất và bà xã của người mất á, lâu nay chỉ nghe băng Pháp Hòa mà chưa bao giờ được gặp. Hôm nay ông mất và không biết ai với ai giới thiệu là Pháp Hòa xuống tới phi trường gần nhà hoàng á. Thì cuối cùng thì Pháp Hòa được đến thì gặp ngay cái thời kinh. Thì Pháp Hòa phải coi như là phải cùng gọi là duyên sự tùng sự mà. mình có cái duyên mình đến gặp một sự việc thì mình đi theo sự việc đó. Cái đó gọi là nhân sự tùng sự đó. Nhân một sự việc và mình đi theo một sự việc. Khi vô cái đó rồi thì tụng xong thời kinh, cái vị hòa thượng chủ lễ giảng cho gia đình thêm buổi nữa. Giảng xong cái hòa thượng nó hôm nay đủ duyên quá, có thầy Pháp Hòa tới giờ mời thầy lên nói nữa. Thì Pháp Hòa cũng chỉ là thưa gửi một vài câu là những gì hòa thượng nói là đủ hết rồi, thì con chỉ thêm một vài lời để thăm gia đình. Thì đại khái là cũng hơn tiếng, khoảng gần tiếng, hơn tiếng gì đó, thì mới ra xe đi đến cái chỗ thứ nhì. Đi chỗ thứ nhì thì cái vị mà muốn biết đường á thì không dẫn. Cái người không biết đường thì phải bấm máy, mà bấm máy thì nó phải đi theo vòng vòng vòng. Tới nơi cái cô kia cũng nói: trời ơi, tôi tưởng anh biết, làm đi theo anh xa quá trời. Sát bên. Cho nên ở đời nhiều lúc phải không, thôi mai tu. Tới hồi ta gì đó thở gửi tới rồi tu không kịp. Thành thử phải tu gấp. Thì đi lên đó thăm bệnh thì cái người thứ ba thì nhường, nó thôi lẽ ra là thỉnh thầy tới thăm mẹ con, mà giờ cái đám tang trước thôi, giờ nhường cái đám tang. Thành thử mà cũng hết giờ rồi. Xong tới cái chỗ thứ hai là 7 giờ tối rồi, mà trong cái đó chương trình ở đây là 7 giờ tối. Thì Pháp Hòa mới gọi về, nó thôi giờ ở nhà làm lễ trước đi, Pháp Hòa về không kịp. Thì về tới đây là 8 giờ mới tới, tối hôm qua mới sinh hoạt với đại chúng. Rồi trên đường đi đó thì cũng ngồi nói chuyện với anh Phật tử người chở qua đó, thì nói đến cái vấn đề mà chúng ta rèn luyện cho bản thân của mỗi người cũng như những người thân của mình. Thì Pháp Hòa nói mình chăm sóc một đứa con của mình đó, cũng giống như là mình để trên tay mình nắn một cái bánh ít trần. Tuy rằng mình biết cái bánh này để vô trong cái sửng á, mình hấp nó cũng thè lè. Nhưng mà không thể nào mình nói như vậy rồi mình nắn cục bột nó xéo sượng. Ai mà nắn một cái bánh ít trần, một viên sôi nước và thậm chí một viên chè ỉ cũng phải để vào trong tay và vò cho thật đẹp. Ai mà nắn một cái bánh cam lăn mè cũng phải nắn thật là tròn, lăn mè cho thật khéo. Mặc dù lát nhai cũng nhừ nó ra hết, nhưng mà chúng ta phải làm đẹp. Thậm chí mà chiên cái bánh cam mè đó rất là khó chiên. Nếu không biết chiên thì cái bánh nó vẫn méo như thường. Cho nên khi để cái bánh cam mè nó vô rồi thì mình phải cầm cái lưới, cái vợt bằng lưới là đứng mà xoe tròn nó. Như thế này từ lúc thả nó vào cho khi nó nổi, nó vàng lên là không được ngưng tay. Cứ trở đều như vậy để cái giữ cái cho cái xếp bánh nó tròn, nó đẹp. Thế thì con người chúng ta cũng thấy, cái sự tu hành của mình giống như bây giờ là mình mới nắn cục bột vậy. Nhưng nếu mà chúng ta nắn xong rồi chúng ta để cục bột đó, thì lát cục bột nó làm sao? Nó xẹp ra. Rồi quý vị nắn cái bánh ít trần quý vị để xuống rồi, một lát á, trước khi mà để vô hấp cũng phải cầm lên, là trước khi để cũng phải vò nó lại một cái mới để vô được. Hay là mình làm chè sôi nước cũng vậy. Mà thậm chí mà không biết vò thì viên sôi nước vẫn không bao giờ tròn được. Thì quý vị thấy một viên chè mà chúng ta còn muốn nó tròn đẹp như vậy, thì huống chi là một con người. Nếu chúng ta muốn cái gì nó, chúng ta là những người ai cũng thích nè, chụp hình ghé thôi, chụp xong rồi bấm vô một cái coi mặt tôi có đẹp không. Nếu mà lỡ mặt tôi nhắm mắt méo mó một cái, delete liền, thầy cho chụp lại tấm khác. Đúng không? Thành thử Pháp Hòa rất thông cảm. Thông cảm lắm là tại vì em cũng vậy. Phải không? Em cũng khoái đẹp. Cho nên là quý vị biết là có nhiều khi là một tấm một người đó thôi mà Pháp Hòa phải chụp tới 5 lần 7 tấm. Tại vì sao? Tại chụp ra, thầy ơi này mờ quá, mặt con méo quá, lỡ con nhắm mắt. Có một cái gì trong cái bức hình là phải xóa và phải làm lại. Thật sự tất cả những cái đó đó, đôi khi chúng ta phiền não lắm, người này sao lăng xăng. Nhưng khi chúng ta nhìn lại thì chúng ta sẽ thông cảm và chấp nhận được, là tại vì đó là một phần của cuộc sống. Ai cũng thích đẹp. Vậy thì chúng ta tu để làm gì? Tu để làm đẹp. Tu để làm đẹp mà không phải đẹp cái thân tướng, mà đẹp từ cái nội tâm. Cho nên nếu một người mà phát tâm mà tu á, là một hành trình đi sửa sắc đẹp. Mình lên cái ghế mình ngồi mình sửa sắc đẹp tốn bạc ngàn, một hai ngày sau về nó còn sưng mắt sưng mũi, rồi phải mấy tháng sau rồi uống thuốc rồi nó mới đều đặn chứ. Còn cái mình vô mình đăng ký mình tu rồi á, là mình sửa sắc đẹp của mình trong từng giây phút, từng cái lễ, từng cái lạy, từng cái đi, từng cái ăn, nhất nhất là chúng ta đang làm đẹp. Cho nên tại sao một Đức Phật có được 32 tướng tốt, 80 cái món đẹp, điều đó nó không có lạ. Bởi vì một Đức Phật là một người đã giác ngộ. Mà người đã giác ngộ nghĩa là người đó đã có một quá trình tu tập dài lâu, và phải luyện tâm, phải trau dồi cái thân, cái tâm của mình. Cho nên Đức Phật mới dạy tu thân, tu miệng, tu ý. Chỉ cần chúng ta tu được ba cái này thì chúng ta đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ hình thức tới nội dung. Nhiều khi á, mình thấy một cái đứa con mình nó dở mình cũng buồn. Mình thấy đứa con dâu mình nó không biết gì hết trơn, gì cũng con trai mình hết, mình cũng buồn. Nghĩa là mình cũng mong con dâu mình giỏi, mong đứa rể mình giỏi, mong con trai mình giỏi, mong con gái mình giỏi. Và không ai muốn xấu cả. Như Pháp Hòa ví dụ hồi nãy, trong cái vấn đề mình vò một cái viên sơ nước hay là viên chè, rồi thậm chí nếu mà nói cho đúng là mình cứ sắc rau củ mình bỏ vô thôi, nhưng mà mỗi một cái món là mình có một cái kiểu sắc. Nếu mà làm gỏi thì phải bào cái đu đủ, xin lỗi, bào cái cà rốt củ cải trắng đó ở cái mức độ dày nào để ăn nó vừa đủ giòn mà nó không quá to, thí dụ vậy. Hay là mình sắc một miếng dưa leo ở cái độ dày như thế nào để ăn nó giòn mà không quá mềm. Dưa leo mà sắc mỏng dánh thì thôi như cũng như không. Thì quý vị thấy là nhất nhất trong cuộc sống, cái gì mình cũng muốn nó có khuôn, có mẫu, có thước, có tấc. Thì chúng ta tu là vô cái khuôn, cái mẫu, cái thước, cái tấc chứ có gì đâu. Mình làm cái gì cũng muốn đo cho thật chính xác. Nên lỗi cái áo dài mà mình mặc á, cái áo tràng á thì không sao, chứ còn cái áo dài mà mặc nó rộng thùng thình như cái áo tràng thì ai mà mặc. Và thậm chí mà cũng rộng vừa vừa thôi, chứ mà rộng thùng thình thì cũng không thể mặc được. Dài cũng cỡ nào, ngắn cũng cỡ nào, chứ còn ngắn quá coi cũng được. Thì quý vị cứ nhìn trong cuộc sống của mình, từ một cái nhỏ cho đến một cái lớn, không có cái gì mà chúng ta không muốn cho nó đẹp. Mình đi dán một cái tấm giấy chương trình lên trên cái tường, không phải là cứ xé cái băng keo rồi ịn cái miếng giấy lên, người ta đi ngang người ta nhìn nó méo mó, mà dán không có một cái ngăn nắp gì, thì nhìn cái bản chương trình đó tự nhiên cảm thấy là cái tờ chương trình này không được tôn trọng và dán lên, niêm yết lên một cách trịnh trọng. Và thậm chí để giấu đi những cái vết, những cái miếng băng keo, người ta xé miếng băng keo, người ta lộn hai cái vòng nó lại để thành một cái vòng tròn keo, ta dán ở phía sau của tờ giấy để nhìn tờ giấy nằm trên tường mà không thấy cái dấu vết của cái băng keo. Và nếu như mà xé băng keo mà dán đi nữa thì hai đầu phải cho đều, chứ còn không thể nào cứ ịn cái để lên, thì tự nhiên mình thấy có một cái gì đó nó chưa có được trang trọng ở một cái tờ chương trình này. Mình muốn gửi thư tay cho ai đó cũng phải để một cái bao thơ. rồi mình ghi rõ ràng ngoài đó, gửi cho ai, vân vân. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho chúng ta biết rằng khi mà mình đi vào cái sự tu tập á, nghĩa là mình đang đưa cái thân và cái tâm mình trở về với con đường đẹp. Cho nên mình mới quy y Pháp. Vì sao? Vì Pháp là con đường sáng dẫn người thoát khỏi mê, đưa con trở về sống cuộc đời tỉnh thức. Chỉ có Pháp môn, chỉ có giáo Pháp lời Phật dạy mới đưa cho chúng ta đi trên cái con đường đó. Ở đời này ai đi cũng phải có đường đi chứ, không có đường sao đi. Thậm chí bây giờ mà quý vị mà đi nghe đi xuống bếp cũng phải kiếm cái đường nào đi xuống. Như hồi chiều hồi trưa này vậy đó, quá đường xong rồi thầy viện chủ dẫn đại chúng đi đến cái đó, cái khựng lại cái phải nhìn có cái đường nào để dẫn đại chúng đi cho nó tiện. Bao nhiêu đó thôi thì quý vị cũng thấy là không có đường thì không thể đi. Mà nếu chúng ta không biết đường là càng chết nữa. Phải không? Mà bây giờ biết đường tới đó mà chỗ này không có đường để đi, thì chúng ta phải tìm mọi cách để có con đường nào để đi tới cái chỗ mình muốn. Thì cuộc sống này, nếu chúng ta muốn có an lạc, muốn có hạnh phúc, thì chỉ có con đường tu tập. Tại sao? Tại vì con đường tu tập á, nó mới cắt đi những cái ngoại duyên. Phải không? Người ta thường nói á, bội giác hiệp trần là nguyên nhân đau khổ. Bội giác là gì? Là mình đẩy đi, mình bội, mình đẩy đi cái sự giác ngộ mà để mình hợp với cái trần lao phiền muộn. Cái câu đó người ta thường hay khai thị cho cái người mất. Nhưng mà thật sự ra không phải đợi tới mất mới khai thị thì nó muộn rồi. Cho nên chúng ta tự mình mỗi ngày có thể nhắc mình một câu đó. Bội giác hiệp trần là nguyên nhân đau khổ. Tỉnh thức trở về là thấy chỗ để dựa nương. Vì hôm nay ta thấy con đường mà còn lập lững, còn đợi chờ thì con đường này nó bế tắc. Cho nên cái tu á, nó không có cái gì ghê gớm, mà nó đang là một cái ý chí muốn đưa thân tâm mình đi trên cái con đường đẹp để mình nhìn đẹp. Và khi mình người ta nhắc tới tên mình cái là ồ, người đó dễ thương lắm. Không có ai mà muốn nghe nhắc tới tên mình đó, trời, người đó dễ ghét lắm, khó ưa lắm. Ai cũng muốn là nhắc tới mình là người ta có một cái gì đó rất là vui và rất là thích khi nhắc tới tên mình. Mà trong kinh thường gọi, chư tổ thường nói gì? Kỳ hữu kiến ngã tướng, nải chí văn ngã danh. Tức là nếu như cái người đó nghe được, thấy được cái tướng con, thậm chí nghe tới tên con, kiến ngã tướng, văn ngã danh, thì người đó có một niềm vui mà nói theo Phật Pháp là giai phát bồ đề tâm vĩnh xuất luân hồi khổ. Nghe tới tên con, thấy tướng con thôi là tự nhiên phát tâm tu. Có bao giờ mình nhìn một cái người bạn đạo của mình, tự nhiên mình thấy đẹp quá, mình muốn tu theo không? Là vậy đó. Cho nên khi mà mình nhìn, khi mình nhìn một cái vị hòa thượng, một vị tôn đức uy nghi, thì tự nhiên chúng ta có một cái tâm thương quý. Vị đó không có làm gì, không có biểu hiện một cái gì đặc biệt cả. Xin lỗi, fashion show ta còn phải tập đi. Đi làm sao để mà attract, hấp dẫn. Còn người tu không cần làm gì hết, cứ từ tốn mà đi mà nó lại hấp dẫn dữ dội. Chứ mình cứ từ tốn mình đi, mình cứ từ tốn mình ăn, từ tốn mình ngồi, từ tốn mình lễ Phật, mà tự nhiên ở nơi mình nó toát ra được một cái gì mà người ta kính ở trong lòng. Cho nên cái đẹp mà cái đẹp thế gian là cái đẹp hào nhoáng. Cho nên trong cái giới sa di á, ý thức được rằng son phấn chỉ là cái giả tạo bên ngoài, và cái đẹp đích thực của người tu là cái uy nghi trong đời sống hàng ngày. Uy nghi là gì? Là cái đi, cái đứng, cái ngồi và cái nằm. Cái đó chúng ta gọi là tứ oai nghi. Tứ oai nghi. Đi là hành, đứng là trụ, ngồi là tọa, nằm là ngọa. Vậy thì cái hành là hành sao? Hành như phụng, đi như con phụng đó đi. Con phụng là con phượng á. Đi như con phượng, từng bước. Hành như phụng. Tọa như chung, ngồi vững như cái chuông. Trụ như tùng, đứng là đứng thẳng như cái tùng. Còn ngọa là ngọa như cung, nằm nghiêng nghiêng như là cái cung vậy. Thường thường người đời ta nằm sao? Nằm sải tay, nằm theo thế gian là nằm relax, nằm hưởng thụ. Người tu là nằm nghiêng để giữ cái thế trang nghiêm của mình. Hành trụ tọa ngọa. Hành như phụng, trụ như tùng, tọa như chung mà ngọa như cung. Thì khi mà mình đi vô trong người tu á, mình là một người xuất gia, tức là mình đang chuyển hóa tất cả những cái thế gian của mình. Thế này, chúng tu là chuyển hóa, tu là thay đổi. Tu là một sự chuyển hóa của thân và của tâm. Và tu là một cái ước nguyện rất là tích cực. Tu không có tiêu cực. Có nhiều người nói trời ơi, sao lúc này tiêu cực vậy? Sao lúc này chán đời vậy, đi vô chùa tu? Vậy mấy người mà đẹp gái, đẹp trai, bác sĩ, kỹ sư bỏ đi tu là tiêu cực hả? Đi tu là tích cực. Tích cực cho bản thân, tích cực làm đẹp cho bản thân, tích cực làm hạnh phúc cho gia đình, tích cực làm giàu đẹp cho xã hội, cho thế gian. Cho nên quý vị thấy là ngày xưa một người con nít, một người trẻ mà nhỏ mà lớn lên là học cái gì trước? Học đạo đức. Tại vì mình học đạo đức trước thì mình mới có cái nhân cách đẹp. Nhân cách đẹp thì luôn luôn cái tâm hồn mà đẹp rồi, lúc nào cũng muốn đi tìm cái đẹp để học. Chứ hầm mình lại ngũ bách danh quan âm cũng vậy. Ngũ bách là 500, danh là tên. Tức là dịch cái quyển đó là 500 tên của Đức Quan Âm. Mà trên thực tế Đức Quan Âm không có tới 500 tên như vậy đâu. Và cái quyển sám pháp 500 danh hiệu Quan Âm này là đặc biệt của Tổ Việt Nam soạn. Cái quyển này là đặc biệt của Phật giáo Việt Nam. Phật giáo Trung Hoa không có. Vậy thì 500 danh hiệu đó là cái gì mà nhiều vậy? Đơn giản lắm. Nam mô Trừ Nhãn Thống Quan Âm Bồ Tát. Nam mô Trừ Tỷ Thống Quán Thế Âm Bồ Tát. Nghĩa là Đức Quan Âm có khả năng trừ đi cái đau của mắt, cái đau của mũi. Hay nói một cách khác, khi chúng ta không có đau lỗ mũi thì cái niềm vui đó, cái sự hạnh phúc đó như là Đức Quan Âm. Cho nên mình lại Quan Âm mà 500 danh hiệu đó, đó là chúng ta đang học những cái pháp ở trong đó. Mỗi một tên là một cái pháp, một cái ước nguyện, một cái thay đổi. Ví dụ như bây giờ mình lúc nào mình thấy cái người kia mình cũng bực bội hết, là mình bị gì? Nhãn thống rồi đó. Nhãn thống là đau mắt. Mà khi nào mình không còn đau mắt bởi cái nhìn mà mình không ưa người đó nữa, thì trời ơi, bây giờ mình cảm thấy cái nhìn người này lúc nào cũng có tình thương chan rãi, thì cái đó nó đẹp như là hình ảnh của Đức Quan Âm. Cho quý vị, hôm qua giờ mình lại được 200 rồi đó. Mà mỗi một danh hiệu đó là một cái ý nghĩa. Quý vị nào muốn biết cái từng danh hiệu đó, quý vị đi nghe cái bộ Pháp Hòa giảng Diệu Dụng Quan Âm, là Pháp Hòa chú giải hết, giải thích hết 500 danh hiệu của Đức Quan Âm. Rồi mai mốt Pháp Hòa sẽ in một cái quyển chú giải những cái câu đó, để cho khi quý vị có lại, quý vị hiểu được cái ý nghĩa từng câu đó là gì. Chuẩn bị hết rồi nhưng mà không có thời giờ để bỏ nó vô cho ăn khớp để mà in thôi. Giờ mai mốt Pháp Hòa có ước nguyện làm một quyển như vậy đó. Câu nguyên văn tiếng Âm Hán rồi câu giải thích ở dưới này, để khi mình lại rồi mình hiểu được cái ý nghĩa đó. Thí dụ như một câu Nam Mô Sử Độc Dược Biến Thành Cam Lộ Tương Quán Tham Bồ Tát. Con xin lại Đức Quan Âm Bồ Tát, người có khả năng biến thuốc độc thành nước cam lộ. Sử độc dược biến thành cam lộ tương. Hồi nãy mình lại có câu con xin lại Đức Quan Âm, có người có khả năng giúp cho con tiêu trừ 50 thứ bệnh tật, 50 cái chết. Trên đời này chết nhiều cách lắm, như trong đó nói vậy đó. Bị tai nạn cũng có thể chết, bị người ta sát hại chết, đủ thứ kiểu chết trên đời này hết, phải không? Như vậy thì mình lại đó là để gì? Mình đưa cái tâm mình hướng về cái điều đẹp, cái điều lành. Thì mình tu mình cũng muốn vậy. Bây giờ mình chưa trọn được, mình chưa trọn vẹn thì mình làm gì? Mình gieo duyên. Gieo duyên tức là mình đưa cái hạt giống, đưa cái duyên đó. Cho nên người ta, nếu không gieo mà cứ nói tùy duyên là không được. Nó có gì đâu tùy. Ví dụ như bây giờ mình để cái hạt giống xuống đất, rồi mình mới nói thôi bây giờ tùy duyên đó nha, không biết thời tiết năm nay làm sao đây đó. Phải gieo một cái hạt thì mới dám nói tùy duyên. Cả đời chưa bao giờ gieo một cái gì hết mà cứ đụng cái thôi tùy duyên. Cái chữ tùy duyên lúc nào mình cũng nói hết mà mình không có hiểu nữa. Cho nên mình phải gieo duyên. Rồi phải gì nữa? Phải dưỡng duyên. Gieo rồi phải dưỡng, phải chăm sóc. Đến khi nào cuối cùng nữa mà cái duyên nó không được, lúc đó làm sao mới tùy. Và chữ tùy này là gì? Mình đi theo nó chứ không phải bỏ phế à. Cái chữ tùy không có nghĩa là bỏ phế, mà chúng ta biết thuận nó. Pháp Hòa biết có nhiều vị là chưa có thật sự phát tâm đi tu, nhưng mà tại có thể là vợ mình đi, thôi mình tùy thuận mình đi, tại vì mình thương quá mình muốn chăm sóc. Hay là chồng mình đi theo. Thì cái đó gọi là gì? Hàng thuận chúng sanh. Và cái đó cũng gọi là tùy duyên, tức là không bỏ phế. Bây giờ cái duyên cổ thích đi chùa, thôi tôi tùy theo cái duyên đó. Chứ cái chữ tùy duyên không có nghĩa là bỏ phế. Thôi giờ tôi bỏ phế mặt đó, tùy duyên không phải. Tùy duyên vẫn còn cái điểm tích cực trong đó, là mình biết sống thuận theo cái đó. Bây giờ ví dụ như chiều nay quý vị nói trời ơi tôi đói bụng quá, chiều nay là tôi vô tôi phải múc một tô cơm thiệt đầy mới được. Sắp hàng vô tới trời ơi bún bắt sẵn hết trơn rồi. Mà nếu mà bún mà ít quá chắc tối nay tôi khổ à. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ là một tô bún này tuy nó không đủ sức cho mình no, nhưng mà ít nhất á nó cũng không làm mình quá đói. Đó, bưng tô bún tùy duyên, nghĩ là chiều nay được ăn cơm. Có khi mình đi ngang cái nhà bếp, thấy người ta chiên đậu hũ có bầm xả rồi đó, trong bụng chiều nay tàu hũ muối xả, trời ơi, lên lầu quảng cáo luôn nha. Chiều nay là cơm tàu hũ muối xả nghe, quảng cáo luôn, tới hồi ra không phải tàu hũ muối xả. Thí dụ vậy. Cho nên đó, cái chữ tùy duyên là mình biết sống. Khi mình làm tất cả rồi mà cuối cùng không được thì mình biết sống với cái duyên đó, chứ không nghĩa là chúng ta bỏ phế. Nó đặc biệt vậy đó. Thí dụ bây giờ mình muốn con mình nó là bác sĩ, mà giờ nó không làm bác sĩ, nó đi làm tu sĩ, thì mình sao? Tùy duyên. Tức là mình không bỏ phế, tùy theo cái duyên của con. Và bây giờ mình biết sống với cái duyên của con. Cho nên á, mình muốn cái duyên mình là duyên tu, mà nào giờ không có, bây giờ bắt đầu gieo. Mình gieo bằng cách là mình đi đến với một khóa tu có 4 ngày à. Nói 4 là nghe sớm á, chứ thực ra là có 3 ngày thôi. Còn cái ngày chủ nhật á, là phân nửa ngày là gom vô cái chỗ mà ngồi nói chuyện rồi ăn rồi đi này kia, gom lại nửa ngày chủ nhật á. Còn 3 ngày full, 3 ngày đầy. Thì 3 ngày đó đó, mình biết là mình luôn luôn tâm niệm là mình đang làm duyên của một người tu. Tuy rằng tóc chúng ta chưa cạo, nhưng mà chúng ta đã nhá kéo. Tuy rằng chúng ta không tuyên bố là tôi đi tu nghe, mấy bà đừng gọi tôi nghe, không cần. Nhưng mà mình biết tránh với cái phone. Chúng ta không cần phải check coi có ai gửi message gì cho mình không. Và thậm chí là mình còn chụp hình cho thiệt nhiều để mình quăng lên trên cái gì đó. À, cái tập mặt á. Facebook. Để cho người ta biết. Rồi mình còn có nhiều khi mình còn ghi thêm mấy câu nữa. Các con đi chơi hết rồi, buồn quá đi tu. Ông xã và các con đi Cancun hết rồi, buồn quá tôi đi tu. Cái thì ăn trộm nó đọc xong nó chà, hay quá. Cả nhà đi chơi, bà này đi tu, đây là đúng lúc mình vô mình thỉnh hết đồ nhà ông nhà bà. Cho nên bỏ hình lên Facebook mà quảng cáo mình đi đâu là cẩn thận nha. Đó là một hình thức mời ăn trộm vô nhà. Cho mình gieo duyên làm một người xuất gia. Xuất gia là mình làm được cái nghĩa thứ nhất là hôm nay mình rời khỏi gia đình rồi đó. Xuất gia mà. Xuất là ra khỏi, gia là cái nhà. Nhưng mà cái đó là cái nhà thế tục, cái nhà bình thường mình ở. Cái nhà đó ra dễ lắm. Nhiều khi mình giận ổng mình cũng ra mấy bữa vậy. Giận bả mình cũng đi mấy bữa, cũng xuất gia Hà Rầm nha. Nhưng mà mình xuất được cái gia đó mà mình chưa xuất gia được một cái thứ hai là xuất phiền não gia. Xuất gia có 3 nghĩa nha. Nghĩa thứ nhất là xuất thế tục gia. Nghĩa thứ hai là xuất phiền não gia. Chà, cái nhà này khó lắm. Thậm chí cạo đầu rồi, cạo đầu thiệt luôn á, đi tu thiệt luôn á, mặc y đắp y ăn chay vô chùa tu coi như làm mùi tu luôn, nhưng mà nhà phiền não chưa có ra ngày nào hết. Hết buồn sư huynh tới buồn sư tỷ, hết buồn sư tỷ tới buồn sư đệ, hết buồn sư đệ tới buồn sư phụ, hết giận sư phụ tới giận sư tử. Xuất phiền não cũng có. Có nhiều khi mình lúc mình chưa vô chùa mình tu, trời ơi mình cười dễ lắm, mà tới hồi đi tu rồi không thấy một nụ cười nữa. Tới hồi đi tu rồi không thấy một nụ cười nữa. Tại sao? Vì trong lòng mình lúc nào cũng có phiền não, người này buồn người kia, hờn người nọ. Cho nên mình phải cho mình một cái câu hỏi. Thưa đại chúng, người Nhật á, người ta có một cái therapy, tức là có một cái chương trình, không phải là thực tập therapy tay chân, mà người Nhật có một cái chương trình therapy nụ cười. Sáng ra là mình phải đứng trước kính mình cười. Cười như thế nào mình hài lòng với nụ cười của mình thì giữ nụ cười đó. Có nhiều khi mình cũng cười mà mình quên là lúc nào mình cũng cười. Ôi cha, người ta thấy nụ cười mình, người ta thường khi ghẻ quá. Mà mình chưa bao giờ mình có một cái kiến hay là ai chụp một tấm hình ngay cái giây phút đó để mình có cơ hội mình phản quan tự kỷ. Phản quan tự kỷ là nhìn lại mình để soi chiếu mình. Không ai chụp được tấm hình đó, và cũng chưa bao giờ mình đứng trước kiến để tôi nhìn lại tôi coi mỗi lúc tôi chê người ta cái diện mạo của tôi làm sao. Người Nhật có cái chương trình đó, therapy nụ cười. Mỗi buổi sáng là đứng trước kiến rồi cười. Cười làm sao mà đến khi nào mình hài lòng với nụ cười đó rồi, rồi thì giữ nụ cười đó. Tại vì nụ cười đó là nụ cười thân thiện. Nụ cười làm cho người ta nhìn nụ cười đó mà người ta vui. Chính vì vậy, hôm rồi đi giảng ở Houston, tuần rồi giảng Houston thứ bảy, giảng Austin ngày chủ nhật, 9 giờ tối rồi, hết giờ giảng rồi, câu hỏi cũng nhiều quá mà Pháp Hòa đang viêm cổ họng, giảng hết nổi rồi. Đi ra thì cũng có một cô Phật tử, mình chưa trả lời câu hỏi cổ cho nên cổ chưa tha. Cổ đứng đón, cổ nói thầy, còn có câu hỏi mà con viết mà thầy chưa trả lời. Pháp Hòa nói, à thôi lỡ rồi hỏi luôn đi. Tại làm sao Phật nào cũng để trong chùa thờ hết mà có ông Phật Di Lặc bắt ông ra đứng ngoài sân. Quý vị biết Phật Di Lặc không? Phật mà bụng bự mà cười, cổ mới thắc mắc của nó, tội nghiệp Phật Di Lặc quá. Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Bồ Tát đồ đem vô trong chùa thờ mà có ông Di Lặc cứ bắt ông đứng ngoài sân. Pháp Hòa mới nói ông đứng ngoài mà ông cười mới hay chứ. Quý vị hiểu câu trả lời không? À, ông đứng ngoài đó nắng mưa vậy mà ông vẫn cười mới hay. Thì Pháp Hòa mới nói là Đức Phật Di Lặc là tượng trưng cho cái hạnh hoan hỷ. Mà tại sao tượng Phật Di Lặc để trước cửa chùa? Để cho nhắc nhở mọi người, khi anh bước chân đến đây rồi, điều kiện đầu tiên nhất anh nên làm là hoan hỷ. Trước hết là hoan hỷ với chính mình, là mình đã được đặt chân tới đất Phật. Thứ hai là mình đã, khi mình nhắc được mình là mình đã đặt chân dưới đất Phật rồi, thì mình nhớ là mình sẽ gặp những gì? Những Phật và Bồ Tát. Nhưng mà có những vị Phật và Bồ Tát, người ta không phải lúc nào cũng bắt ấn, mà có đôi khi người ta cầm chài, cầm dao, cầm búa. Tại vì mấy cái ông hộ pháp, ông nào cũng cầm kiếm, cầm gương không. Nhưng mà chính nhờ những cái đó mới hộ pháp được. Mà hộ pháp đó là gì? Không phải là bảo vệ cái gì cả, nhưng mà bảo hộ được giáo pháp ở trong ta. Những người đó hay là những người mà nghịch đó có thể giúp cho mình tăng trưởng. Đức Phật Di Lặc đứng ở trước cửa đó mà Ngài chưa bao giờ Ngài không cười. Cho nên Hòa Thượng Tinh Vân á, xin lỗi, Hòa Thượng Hư Vân á, Lão Hòa Thượng Hư Vân, Ngài thọ đến 120 tuổi đó, thì Ngài mới nói như thế này. Cái người tu á, mình phải có con mắt, mình phải có cái miệng, và mình phải có cái bụng. Thì Ngài mới nói á, phải có cái bao tử cứng rắn, phải có con mắt tinh tường. Cái bộ bao tử cứng rắn là gì? Không phải là để ăn mì căng cho nó không không phải để ăn mì căng chả giò cho nó khỏe, mà bao tử cứng rắn để chịu đựng. Mà bao tử đó là bao tử của ai? Bao tử Bồ Tát Di Lặc. Bao tử của Bồ Tát Di Lặc. Cho quý vị mới thấy là mình vô mình nói trời ơi tu buồn muốn chết luôn. Từ sáng tới chiều bắt nghe pháp tụng kinh giờ. Mà mình tu như vậy mấy trăm người mình vẫn chưa thấy vui. Thì quý vị cứ tưởng tượng một cái chùa như vậy mà hàng ngày chỉ có hai người à. Một cô già pháp hữu với một cô sồn sồn thanh văn. Mà cô pháp hữu là muôn đời bất tăng bất giảm, thị cố không trung, ốm ốm gầy gầy. Có một lần Pháp Hòa nhớ cổ, Pháp Hòa về cổ khóc. Nói, trời ơi bao nhiêu lần con về đây, thầy về đây mà thầy không nói gì con hết trơn. Nói trời ơi cô không làm gì chứ khùng sao nói. Ý của nó sao thầy như không có gì rầy lá, của nó bộ khùng sao la vậy. Cô không có làm gì sai lá gì. Thì thưa đại chúng là xuất thế tục gia mình có thể làm, nhưng mà cái xuất phiền não đó khó lắm. Bây giờ Pháp Hòa nói là cái phiền não do người ta tác động phải không? Con cái phiền não này mới ít ai để ý. Phiền não buồn, cô đơn. Tu mình không có ai chứ. Thậm chí lên chánh điện tụng kinh mình hơi ấn ấn. Bắt đầu ấn ấn xong thì con ma kia nó nói liền, nó dậy trong phòng đi. Ở trong phòng lần chuỗi niệm Phật cũng được. Cái thì làm được liền. Thiên ma, thiên ma là cái con ma nó khéo léo, nó bào chữa, nó làm cho mình thối lui. Thậm chí cái phiền não này không ai đụng chạm mình, nhưng mà cái phiền não nội tâm, trời ơi đi tu buồn quá. Thậm chí trời ơi thầy mình nó cả tháng không nói chuyện mình câu nữa. Trời ơi tôi vô chùa tôi tu cả năm rồi ông thầy không dạy gì hết trơn. Có nhiều người, bữa nào Pháp Hòa sẽ nói bài kinh, Đức Phật có nói bài kinh Hoàng Tục. Hoàng Tục là gì? Là trở về với thế gian. Phật có nói bài kinh đó. Năm nguyên do tại sao Hoàng Tục. Bây giờ nói hết đề tài quảng cáo rồi. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa muốn nói cái phiền não mà do chính mình, tự mình, không ai đụng chạm, nhưng mà tự mình. Mình tự mình cảm thấy tu sao buồn quá. Sao mà thầy mình không có hướng dẫn mình bao nhiêu. Ồ mình nghĩ là mình vô đây, mình trong đầu mình lúc mình vô mình tu, mình nghĩ là ngày mình vô tu là thầy phải để tâm tới mình, thầy dạy mình từ sáng tới chiều, rồi thầy sẽ cho mình đi làm thị dởm. Thầy đi đâu mình sẽ dẫn mình đi theo. Những cái phiền não đó nó sẽ có mặt. Rồi thậm chí nếu mà đệ tử mà trong chùa mà đông, mà thầy thường gọi cái vị đó làm việc cho thầy, mà sao thầy không kêu gì mình hết trơn. Cái bắt đầu sao biết không, từ có tuổi con rồng, tuổi con chó, con mèo diễn xuống cái tuổi con khỉ hết trơn. Là tuổi thần. Là tuổi thần. Lúc vô tu ghi danh đàng hoàng, con tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi, mà tới hồi buồn thầy cái tuổi thân hết rồi. Có phiền não đâu. Có một vị tỳ kheo ngồi ở trong chùa, mà xa xa đằng kia nó có cái quán bar, nó hát nhạc disco. Em ơi có bao lâu, 60 năm cuộc đời. Ông ở trong này ông nói đúng quá rồi, đúng quá. Ông phóng tâm ông ra đó. Ông nói trời, bắt đầu ông làm thơ. Tôi đây như khúc gỗ mục, nằm ở trong cái chùa hoang, tới lui mấy cái bàn thờ. Phải không? Tối ngày cứ là lóc cóc len ken mà cầu siêu với cầu an gì đó. Ổng định là ổng nói thôi bây giờ để mình coi có cách nào mình ghé đó, mình ngồi đó mình hưởng thức cũng được, hưởng bông hưởng hương cũng được. Một vị chư thiên hiện xuống nhắc nhở cho thầy đó. Thầy có biết không, Thầy không có cô đơn đâu, mà thầy đang có niềm vui đặc biệt thù thắng. Những người kia, cái vui của họ là cái vui nhộn nhịp, nhưng mà vắng cái đó rồi họ sẽ trở về với cái trạng thái cô đơn buồn tẻ của họ. Họ đang mượn những âm thanh trống kèn để họ áp đảo cái cô đơn nội tâm của họ, nhưng mà thực chất họ chưa nhìn rõ nỗi cô đơn. Còn người tu của ta, có nhiều khi đêm giao thừa người ta rần rần đốt pháo đón giao thừa. Có nhiều vị thiền sư chỉ trải một cái tấm chiếu, ngồi thiền lặng lẽ đón giao thừa, nhưng mà người ta vẫn có niềm vui tịch diệt. Cho nên cái vị mà người ta mất đi rồi, ta gọi là tịch diệt. Tịch diệt vi lạc. Sự vắng lặng tuyệt vời đó là niềm vui tối thắng. Niềm vui của chúng ta là niềm vui gì? Khi tâm mình không còn dấy bận bất cứ một thứ phiền não nào, đó là niềm vui tối thắng. Còn cái vui á, mình gặp, còn cái mà thí dụ quý vị gặp cái người đó lòng mình vui rộn rã, vẫn là phiền não đó. Lẽ ra tâm mình bình an, tự nhiên mình gặp người đó mình quấn quýt lên, mình tim mình đập mạnh lên, mình hồi hộp lên, mình lúng túng lên, không biết nói gì, đó là phiền não đó. Cho nên chữ phiền não là không ai chọc ghẹo mình hết á. Phiền não là khi bất cứ một trạng thái nào tâm mình không còn tĩnh lặng bình thường nữa, dù là vui hay là buồn đều là phiền não hết. Đa phần mình cứ hiểu phiền não là ai chọc mình giận, phải không? Nhưng mà không, cái nghĩa phiền não đó chưa đủ. Cái gì mà nó đã làm cho tâm mình không còn bình an như thường lệ nữa là phiền não hết. Ví dụ như á, mình từ sáng tới nhà, tới chiều mình ở nhà không có chuyện gì hết, vui bình thường, tâm mình lặng lẽ bình thường. Tự nhiên người bạn nào lâu năm gọi tới, chị ơi lát em ghé thăm anh chị nghe, là trời ơi bắt đầu mình vui rộn rã lên đó. Cái đó cũng là một dạng phiền não, nó không còn bình thường. Rồi cái bắt đầu mình chờ, mình đợi, mình nấu nước, mình làm đủ thứ hết. Cái lát nữa người ta gọi, chị ơi em sorry chị, em bận quá. Tức cành hông. Làm tôi không đi đâu được. Bắt đầu nãy, trời chị tới em mừng lắm, em vui lắm, em chờ nha. Vậy mà ta báo là ta đi không được, bà đó, không đi được, không báo làm tôi không đi đâu được. Mới tức hồi nãy vui cười đón nhận, rồi thì lại sao? Tức tối lên, nói làm chi, làm tôi không đi đâu hết, tôi ở đây tôi chờ, làm mất nửa ngày của tôi, thế này thế nọ, là phiền não. Cho nên cái xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, Pháp Hòa chưa nói xuất tam giới. Xuất tam giới là xa quá rồi, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mình nói nó xa lắm. Bây giờ mình cứ nói, mình nhắc mình là xuất gia là xuất thế tục gia, xuất phiền não gia. Và chúng ta cứ hỏi mình, nếu mỗi khi mình khởi bất cứ một ý niệm nào, từ cái ăn, cái ngủ, cái giờ giấc, bất cứ mình phiền hà một cái gì, thì mình biết rằng mình đang bị phiền não. Thậm chí mình nói, trời ơi, tôi rất là thích tụng Lăng Nghiêm, tôi nghe nói tụng Lăng Nghiêm là linh lắm, mà sao ở đây không có tụng Lăng Nghiêm? Mà mỗi lần mình vô thời kinh nào mình cũng phiền hết, là tại sao giờ này không tụng Lăng Nghiêm? Là một dạng phiền não. Và chúng ta phải biết rằng, ô, mình tụng Lăng Nghiêm mấy chục năm rồi, bây giờ mình không có cơ hội tụng mấy cái kinh dịch này, kinh dịch ra tiếng Việt này, giờ mình được cái cơ hội mình tụng, thì tại sao mình không gieo duyên với nó? Và đã nói là mình đi xuất gia gieo duyên rồi, thì mình phải tập sống một cuộc đời là bất cứ duyên nào đến, chúng ta cũng phải tùy thuận. Bởi vì sao? Nếu mà một mai mình làm một cái người tu thật sự, thì không lẽ mình bắt buộc người ta đi tới đâu người ta cũng phải thuận theo ý mình sao? Không phải. Vì sao vậy? Vì làm một người tu sĩ là bốn phương trời rảo bước, không có nhà riêng, không ràng buộc tình đời. Chỗ nào đạo pháp cần mình tới, chúng sanh cần mình đi. Cho nên ngài Xá Lợi Phất có một câu: không cầu cũng không tham đắm. Mình không cầu việc đó nhưng cũng không mong mỏi nó. Tại sao vậy? Và đối với các ngài thường quán chiếu cuộc đời của các ngài, không chán sự sống mà cũng không có ham cầu để được sống. Nhưng mà không có nghĩa là chúng ta kiếm cách chúng ta chết lẹ. Chúng ta vẫn sống bình thường. Bệnh là phải vẫn uống thuốc cho nó thôi. Biết thân này giả tạm uống làm chi. Rồi ăn cũng đói thôi ăn làm chi. Thì nếu mà mình nói là quý vị để ý cái cuộc đời này không có cái gì chúng ta giữ mãi hết. Thí dụ tới rồi cũng phải về thôi, tới làm chi. Ăn rồi cũng phải trả ra hết thôi, ăn làm chi. Thôi ngủ cũng phải thức, thôi ngủ làm chi. Thì nếu mà chúng ta cứ thấy rằng lúc nào nó cũng có cái cuối của nó mà nó không có là gì hết á, thì chúng ta sẽ không làm gì hết. Và thiệt sự cuộc đời này cái cuối cùng là gì? Không là gì hết. Cuối cùng không là gì cả. Nhưng mà không là gì không có nghĩa là chúng ta không làm gì. Cho nên cuộc đời này là một cái mộng. Cái gì cũng mộng hết. Nhưng mà có vị sẽ nói, nếu là mộng thì tôi tu làm chi, tôi làm chi. Thưa đại chúng, tuy nó là mộng, nhưng mà nếu nó là một cái mộng đẹp thì cũng nên. Thí dụ mình nằm chiêm bao đó, mình nằm mộng đó, mà nếu mà mình ngủ dậy mình mộng đẹp mình vui không? Vui. Chẳng hạn như mình thấy mình làm công chúa, mình thấy mình làm hoàng hậu, mình thấy mình được trúng số, mình thấy mình được dẫn đi chơi, thậm chí mình thấy mình bay vèo 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 vậy, thức dậy vui đó. Mà mình thấy vậy, mình thấy người ta đánh đuổi rượt mình, cái bắt đầu mình kiếm thầy mình coi, không biết chuyện gì đây. Ít có ai mà coi mà thấy gì mà lành mà kiếm thầy hỏi lắm, đa số là gặp cái dữ hỏi mà thấy người ta rượt đánh có y có điềm gì không, thấy người ta tôi đòi nợ có điềm gì không, thấy con té xuống nước á, rồi có gì không, rồi ông thầy cũng hỏi nước nóng hay nước lạnh. Ôi trời, sao con quên hết lúc con té ăn quá hồn. Ông thầy ông nói thôi bữa nay giảng được lần sau nhớ nha, nhớ khi nào té xuống nước nóng nước lạnh nói thầy bàn mới được. Ông thầy ông chạy á, không lẽ ông nói thầy chạy. Nhưng mà ông phải giả bộ, ông nói lần hỏi nước nóng nước lạnh để hỏi tiếp. Rồi trong khi mà hỏi nóng hỏi lạnh hỏi tới lui để ông suy nghĩ cái này sao, chứ tôi cũng đâu biết mấy vụ này. Rồi có đôi khi nó thầy con nằm chim bao con thấy người ta rửa con có điềm gì không thầy, ông hỏi đàn ông hay đàn bà. Mà rửa mà có vũ khí không. Trời, con nằm chim bao con thấy con chó nó táp con, hỏi chó đen hay chó trắng. Thấy rắn nó cắn, rắn có độc không? Thưa đại chúng, là nếu nghĩ cho cùng là cuộc đời là một đại mộng, đúng không? Cuộc đời là một đại mộng, và chúng ta ngủ là chúng ta có tiểu mộng. Như vậy thì cuộc đời của mình là từ sống cho tới ngủ mộng hết. Nhưng mà không vì mộng mà chúng ta không làm gì hết. Ồ, chúng ta vẫn muốn gì? Mộng đẹp. Thì muốn mộng đẹp thì chúng ta đang làm gì đây? Chúng ta đang sống đẹp để chúng ta có được một cái mộng đẹp. Thậm chí mà sợ mộng không thành thì nói làm sao? Anh ơi, nếu mộng không thành thì sao? Biết là mộng nhưng mà cũng sợ mộng không thành lắm. Thì cuối cùng ổng bí qua, ổng nói mua chai thuốc chuột uống vô lìa đời. Cho nên có một lần Pháp Hòa đi thiền hành trên một cái bãi cát với đại chúng. Thì đi thiền hành như vậy thì bỗng Pháp Hòa mới dừng lại. Pháp Hòa dừng lại, Pháp Hòa viết mấy chữ trên cát thôi. Thử tìm dấu chân trên cát. Đó là một câu thiền ngữ. Thử tìm dấu chân trên cát. Kìm được không? Tại sao? Tại vì mình có ịnh cái dấu đó lên mà nước nó lên cái rồi thì mất tích. Đúng không? Làm sao tìm được dấu chân trên cát? Ngôn ngữ trần gian, tất cả cuộc đời này không có cái gì để mình bận lòng để tìm hết. Cái nói của chúng ta đang nói đây, nói cho nghe chơi vậy. Chẳng hạn như mình để chúc tụng cho nhau, để gọi là đừng có sợ chết đúng không? Cứ đi đi, rồi mình sẽ gặp nhau ở cõi đó. Nói nghe chơi vậy chứ biết có gặp không? Trời ơi, thế gian này nè, thế gian này nè, chung một đường kẻ trước người sau, chung một đường gặp nhau sao làm ngơ. Đó, thế gian chung một đường gặp nhau còn làm ngơ mà hẹn nhau. Nói thôi. Cho nên nếu mà nói là cuộc đời là mộng mị thì ngôn ngữ cũng là mộng mị. Tuy là ngôn ngữ mộng mị nhưng không thể không nói. Tại vì sao? Tại vì chúng ta vẫn còn mượn cái đó, mượn cái giả để nhận ra cái chân. Cái này mình muốn nói. Mượn cái hình thức xuất gia gieo duyên để chúng ta được trở về sống tĩnh lặng trong 4 ngày. Mượn cái hình thức để chúng ta nhận được cái gì đó. Cho nên nhà thiền có cái câu là ngôn ngữ đạo đoạn. Một chữ mình nói ra là mình đã đoạn với đạo rồi, đã cắt cái đứt cái con đường đạo rồi. Tại vì sao? Đạo là cái gì mà tự tâm mỗi người nhận chứ không thể nói cái gì được cả. Còn có giải thích cái gì là mượn tạm một vài ý nghĩa để nói chứ không nói hết. Quý vị bấm vô chữ tàu, nhiều khi một chữ thôi. Thí dụ như cái cách phát âm của nó là chữ, Pháp Hòa nói ví dụ như chữ chữ lăng, mười mấy nghĩa và mười mấy cách viết. Thành thử ra có nghĩa nào là nó vững đó, nó có nhiều nghĩa trong đó. Cho nên nói một chữ nào cũng kẹt hết. Thì tiếp có nói là gì? Tạm lấy nghĩa đó nói. Ví dụ như chữ kiều á. Kiều là gì? Gọi là đẹp. Nhưng mà ở một hình thức khác, chữ kiều viết kiểu khác. Kiều nghĩa là cái cầu. Rồi có nhiều khi ai mà nếu mà mình, nếu người mình nói với người Mỹ á, kiều nghĩa là đẹp, là họ nhận liền và họ không có phiền gì hết. Nhưng nếu mình là người Việt Nam là hơi buồn á. Trời ơi, hết tên đặt rồi, lấy Thúy Kiều đặt cho tôi. Vậy đời tôi bây giờ buồn thảm như Thúy Kiều rồi. Mà mình không nhận ra là chữ kiều là đẹp chứ mắc mớ tới cô Thúy Kiều. Phải không? Thành thử là tại vì mình bị cái gì? Mình bị một cái dính mắc. Vì mình có hiểu được câu chuyện kiều cho nên nghe chữ kiều là mình sợ. Người Mỹ họ chưa hề biết chuyện kiều là gì hết, thì nói chữ kiều là đẹp thì họ vui lòng hoan hỷ nhận chữ kiều một cách tuyệt vời. Thê là than, cái than, cái than mây để lên trên cao. Chùa Vân Thê tức là than mây. Tại vì ở cái chùa đó trên triền núi đó, buổi sáng mà mây nó lên mình thấy từng tầng vậy. Cho nên đặt cái chùa là chùa Vân Thê. Thì có những Phật tử là Diệu Thê, tức là cái nấc thang vi diệu để đưa mình đến con đường tu đạo. Đổi pháp danh liền. Trời ơi, thê thảm. Tại vì mình hiểu theo tiếng Việt Nam là thê là thê thảm. Cho nên một chữ nào mình nói ra cũng sẽ có người phiền hà không thích. Cho nên đoạn rồi. Mình coi một cuốn phim, mình cũng muốn xong cuốn phim đó nó đẹp. Coi mà cuối cùng mà cái cô dây chánh với cái anh dây chánh mà được dẫn tay nhau mà tung tăng trên đồi núi, cái là rồi, trời, đóng cái bộ phim lại, phim có hậu ghê, phim hay. Mà phim nào mà hai đứa chết hết coi uổng tiền ghê. Mình muốn coi sao? Mình muốn coi phim để cuối cùng là gì, happy ending. Và mình không bao giờ mình thích một cái phim mà cái cuối mà hai người nó chết đau khổ. Ở đây quý vị có đọc cái quyển sách tên là Trúc Lâm Dậy Sống chưa? Hòa Thượng Hộ Giác ngài có viết một cuốn truyện Phật giáo có cái tên là Trúc Lâm Dậy Sống. Thì trong đó ngài mới kể là một câu chuyện của một vị thầy tu và được một cô gái cổ thương, và cuối cùng cô này cũng chết. Thì Phó Hòa nhớ là Hòa Thượng kể cái câu, Hòa Thượng có một lần Hòa Thượng ngồi với quý thầy, có Phó Hòa nữa. Cái Hòa Thượng nói hồi xưa thầy còn ở Việt Nam, thì có một Hòa Thượng đọc cuốn truyện đó xong, một ngày nọ thầy đi ngang chùa, cái Hòa Thượng ngoắt thầy vô, Hòa Thượng nói thầy viết cuốn truyện đó hay mà sao cuối cùng thèm cho Lan nó sống. Để nó chết vì tội vậy. Quý vị thấy không? Tức là mình lúc nào cũng thích cái happy ending. Quý vị nào mà thích những cuốn truyện hình thức như vậy đó, quý vị nên đọc cuốn, một là cuốn Dưới Mái Chùa Hoang, hai là cuốn Trúc Lâm Dậy Sống, ba là cuốn Thoát Vòng Tục Lụy. Những cuốn đó rất là hay, đạo vị lắm, ý tứ đạo vị lắm, nói tới những cái tình yêu mà rất là đẹp. Ở ngoài đời nó có cuốn Hồn Bướm Mơ Tiên của Khái Hưng. Thì ở đây á, Phó Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là có nhiều khi mình sẽ đặt một câu hỏi là tại sao phải tu, tại sao mình phải đi tham dự khóa tu, tại sao mình phải phát tâm lập nguyện mình tu hành. Thì Phó Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là vì chúng ta muốn có một cái hướng đi, tức là chúng ta muốn hướng mình đến cái chỗ đẹp. Mà thủy chung đẹp hay xấu cuối cùng là gì? Cũng vậy thôi, cũng chết thôi. Nhưng mà giống như cuộc đời đều là mộng, nhưng mà nếu mình được một cái mộng đẹp thì nó vẫn hơn. Mà đại chúng cứ nghĩ thí dụ thôi, bây giờ mình nói đơn giản không cần phải nói xa vời. Hôm nào vợ chồng con cái cả nhà vui vẻ, quý vị thấy không khí nó khác không? Một ngôi chùa mình tới mà từ vị trụ trì xuống cho tới tất cả vị ở dưới bếp ai cũng hoan hỷ vui vẻ niềm nở, mình thích không? Thích. Mình đi tới nhà mình thăm người ta mà vợ chồng con cái người ta vui vẻ đón tiếp mình, dù mình ở có 1-2 ngày, thích không? Lỡ mua vé ở 2 tuần mà sao coi cái mồi họ gây lộn mỗi ngày. Mình cũng kiếm cớ, nhà em có chuyện gấp em phải về. Tại mình đâu có chịu nổi không khí đó. Đúng không? Thì quý vị cứ nghĩ một cái không khí bên ngoài mình chỉ tới trụ một chút thôi rồi mình đi, chịu còn không nổi. Huống chi cái không khí đó nó nằm ở trong tâm của ta. Này này qua tháng kia, năm này qua năm nọ, thì làm sao chịu nổi. Vậy thì chúng ta tu để làm cho cái nội tâm mình nó chuyển hóa đi, nó đổi đi một cái môi trường. Ví dụ như mình ăn chay. Ăn chay đâu có thành Phật. Ăn chay không có thành Phật. Nhưng mà khi mình lên một bữa cơm chay thì tự nhiên mình thấy cái bữa cơm nó có cái gì nó thanh đạm. Nói tới ăn chay là tự nhiên có cái gì nó hiền lành, nó dịu dàng, nó mát, êm mát ở trong đó. Ví dụ như đây, bữa nay chị có rảnh không? Anh có rảnh mời qua nhà tôi giữ một bữa tiệc ăn cơm chay. Nghe cái từ nó khác liền. Thậm chí mình nói rảnh không? Qua nhậu. Chữ nhậu nghe nó khác liền. Thậm chí ngoài đời, anh rảnh mời anh đi uống trà, nghe nó khác à. Rảnh không? Đi uống cà phê. Nghe chữ đi quán cà phê là mình thấy có cái gì đó nó chưa thuần. Mặc dù cà phê nó có gì tội lỗi, nhưng mà ngôn ngữ thế gian. Thì quý vị thấy từ cái ngôn ngữ mình dùng, từ những cái gì mà trong cuộc sống, chúng ta đều muốn hướng cái đẹp hết, nghe cho nó dịu. Nghe cho nó dịu. Thì mình tu là thế thôi. Nhưng mà mình không có cái cơ hội sống trọn vẹn như thế này. Mình chỉ có cơ hội sống 5 ngày, 7 ngày, 10 ngày, 2 tuần chứ đó, để gieo cái duyên thôi. Thưa đại chúng, bây giờ xưa nay là bên Nam truyền, người ta có một cái truyền thống đi xuất gia hình thức này mà gieo duyên, nhưng mà không phải 4-5 ngày đâu, 3 năm. Mới nghe 3 năm mình chưa đi mà wow rồi đó. Mà nếu mình đi là ô la la. Nhưng mà Pháp Hòa thấy nó rất là hay. Cái chương trình nó như thế này. Ai mà đi vô đó tu 3 năm làm sa di, thậm chí người ta chọn họ tỳ kheo luôn. Học đàng hoàng như thực thụ một người tu. Sau 3 năm cho suy nghĩ, muốn tiếp không? Tại vì lúc đầu mình ký giấy tu 3 năm thôi. Nếu mà hết cái thơm này rồi đi về. Nhưng mà Pháp Hòa thấy có cái hay là ít nhất trong thời gian đó nhà chùa có được nhân sự 3 năm. Sau 3 năm tốt này ra thì tốt khác vô. Như vậy nhà chùa không bao giờ mất nhân sự. Thế bây giờ tại sao? Tại vì bây giờ cái thế giới mà kêu nó tu luôn có bộ hiếm quá. Mà thấy tu luôn có bộ nó thấy cuộc đời nó dài đằng đẵng, mà hình như có lẽ nó tu không nổi. Thôi bây giờ mình cho nó vô 3 năm, biết đâu chừng sau 3 năm nó thấm tương và thấm trao, nó tu tiếp. Quý vị thấy không? Y chang như là mình vậy thôi. Nếu mà 4 ngày này mà chỉ có chao kho và rau luộc á, chắc lần sau đi tu mình kho chả lụa cầm theo á. Ăn sao nổi. Mặc dù lên mâm cơm là thôi đơn giản đi, rau luộc được rồi, nhưng mà thử cho ăn một liền tù tì 4-5 ngày, ngày nào cũng rau luộc thôi. Về gọi nhau đi quyền quan tu nhớ cầm đồ ăn theo nghe. Kho chả lụa theo nghe. Làm rong biển theo nghe. Ăn rau luộc múc mùa lệ thủy nghe. Cái này nhà Phật gọi là gì? Trước dùng dục câu dắt, sau dùng trí để nhổ. Thế gian người ta có cái muốn đó, cho nên người ta muốn ăn ngon. Hồi nãy quý vị ăn tô bún chả giò thôi, nhưng mà quý vị để ý là quý vị sẽ thấy bao nhiêu là công phu, tình thương và ý tứ trong đó. Miếng bún nè, miếng rau nè, dưa chua nè, chả giò nè, đậu phộng nè. Không ngờ có đậu phộng nữa. Mà nếu mà nước tương nguyên chất chứ ăn mặn lè sao ngon. Phải pha cái màu nó giống giống kia nữa. Mặc dù nó không phải là nước mắm, nhưng mà nghe chữ nước mắm cái hấp dẫn hơn nước tương. Thế gian là vậy. Cho nên bình thường, phải không? Cho nên khi mình nhìn được cái đó, mình học được cái đó rồi, thì cái tâm tu của mình nó mở ra. Và chúng ta thấy rằng ô, tu là một cái gì nó rất là đơn giản, và mình càng tu người ta càng thương, là tại vì mình sống quá đẹp và quá dễ thương, quá nhẹ nhàng, sống biết thương, biết vì người mà không câu nệ. Không câu nệ cái gì cho mình, mà mình sẵn sàng mình sống, mình làm cho người. Quý vị để ý cái người nấu ăn cho mình, họ có thể làm cho mình ăn thật ngon, nhưng bản thân họ chỉ cần một chén cơm, chan miếng nước tương, miếng rau luộc là họ happy rồi, họ vui rồi. Để ý những người đó. Những người ta nấu, người ta nấu chết mồ luôn, người ta nấu cho mình thiệt là ngon, nhưng mà nhìn lại cái tô cơm của họ không có gì hết. Họ ăn rất đơn giản. Và cái chỉ cái hình ảnh đó thôi thì chúng ta thấy được hình ảnh của người tu. Người tu là cái người mà muốn chuyển mình, muốn chuyển người. Tại người chưa chuyển cho nên mình thuận người để người chuyển. Còn mình đã chuyển rồi thì mình biết thuận tất cả mọi thời, mọi lúc, mọi việc, mọi người. Cho nên mình thuận cho mình mà mình cũng thuận cho người. Thuận cho người là vì người chưa tới đó. Còn thuận cho mình là mình đã chặt đứt đi được những cái râu ria cầu kỳ làm mình khổ. Cho nên thưa đại chúng là chỉ cần mình có cặp mắt như là Ngài Hư Vân nói đó. Có cặp mắt đó thôi. thì mình sẽ sống và mình nhìn tất cả mọi sự việc và cái gì cũng là pháp môn cho mình học hết. Cho nên cái đó gọi là gì? Học pháp. Thấy người ta vò viên xoay nước, chi mà cho mất công vậy, cứ chụp nó vô bỏ vô được rồi, phải không? Nếu vậy có gì nói đâu. Sắn mà viên chè ra dò không khéo nha, chỗ dày chỗ mỏng nha, đúng không? Một viên sơn nước mà mình người ta vò không khéo, mình ăn vô cái là mình chê liền. Ngon thiệt là ngon vậy, bột đồ ngon mà có cái dò chưa kỹ thuật. Thấy chưa? Mình cũng tìm cái điểm nào đó. Thì người ta cũng phải làm cho thật khéo. Từ cái ngon là cái vị, cho đến cái hình thức là cái tròn của cái viên đó. Thì chúng ta cũng thế thôi. Đừng có thắc mắc là tại sao phải cầu kỳ đắp y, mặc áo, đi đứng, ăn cơm thế này thế nọ. Đó là chúng ta làm trang nghiêm. Mà chính cái hình ảnh đó, hình ảnh làm cho người khác khởi tâm, phát tâm. Mình nhìn một cái người không ra chi, mình có khởi tâm không? Có không? Có chứ. Trời ơi coi kìa, gái lứa gì mà kỳ. Thí dụ vậy. Thì bây giờ thì mình, tức là mình nhìn cái người không, cái người mà họ xấu, họ thô, mình cũng khởi tâm. Thì nếu mình nhìn một cái người mà trang nghiêm, mình cũng khởi tâm. Thí dụ mình nhìn Phật trang nghiêm, ồ diện mạo Phật, hình tướng Phật đẹp quá, thấy không? Khởi tâm khen ngợi, cung kính, chiêm ngưỡng. Mình nhìn hình Phật đẹp là mình khởi tâm cung kính, chiêm ngưỡng, thậm chí đảnh lễ. Còn mình nhìn một cái hình nào xấu xí là sao? Phê phán, chê bai. Thì cuộc đời này cũng như thế. Chúng ta phải làm gì? Và cái chữ tu đó chúng ta sẽ thấy nó rất rất là đơn giản. Tu là biết chuyển mình và biết thuận người, thế thôi. Và khi mình thuận được người á, một thời gian sau thì tự người sẽ chuyển. Cái đó là cái đặc biệt. Quý vị thấy Đức Phật không? Cô Ma đang già mà thương Phật, thương Ngạ Nan. Vô sinh Đức Phật cho Ngạ Nan ra đời để cưới cô. Phật đồng ý. Phật nói tôi sẽ cho A Nan ra đời cưới cô, nhưng với điều kiện cô phải vô đây cô tu 3 tháng. Cô tu 3 tháng rồi cô chứng quả như ngài A Nan đi. Cô tu hành tụ rồi chừng đó nó xứng đôi vừa lứa. Nhưng mà thưa đại chúng, khi mà ngài cái cô Ma Đăng già cô tu mà cô đã đạt tới như vậy rồi thì tâm tham dục nó còn không? Không còn. Thấy không? Thuận người. Nhưng mà thuận xong rồi người sẽ chuyển. Ngài Đề Bà Đạt Đa là anh em gì? Anh em mà chú bác với Phật. Phật vẫn biết ngài Đề Bà Đạt Đa đó. Từ hồi còn trẻ là đã có cái tâm ganh tị với ngài. Nhưng mà ngài vẫn tiếp nhận vô tù. Nang Đà là anh em cùng cha khác mẹ với Phật. Mà ngài Nang Đà chỉ có một cái bệnh thôi, là bệnh ham đẹp. Mà không phải ham nhà đẹp, gì đẹp hết, ham mấy cô gái đẹp. Cho nên ngài Nang Đà cưới một cô vợ rất là đẹp, rồi gửi thiệp tới mời Phật đi ăn đám cưới. Phật cũng không thể nào, Phật alo, Phật nói busy lắm, Phật phải đi đám cưới. Đi đám cưới rồi Nang Đà nể Phật quá, Phật tới dự đám cưới mình. Cho nên cái lúc mà Phật ra cửa, ngài Nang Đà đi theo để tiễn chân. Sẵn lúc Phật đã cầm bình bát, ngài Nang Đà cũng lịch sự lắm: sư anh cho em cầm bình bát. Phật cũng đưa. Ông nghĩ là đưa ra tới cửa rồi Phật sẽ quay lại, Phật nói give me back my bowl. Phật không nói gì hết, Phật cứ đứng đi thẳng, đi thẳng. Ông cứ không dám nói gì, cứ ôm bình bát đi theo Đức Phật về tới tịnh xá luôn. Không dám nói mà vợ đang ở nhà chờ, đem tân hôn luôn. Rồi đưa ra cửa, tưởng là đưa Phật ra rồi là mình tự do. Ai ngờ đâu cầm mình bác ra tới cửa Phật không nói gì hết, làm ông cầm mình bác đi theo Phật về tới tịnh xá luôn. Ông cũng nghĩ thôi chắc kệ, để ông già nè, ông về ông vô ông phòng ông ngủ rồi mình đi về. Tưởng sao Phật về tới nhà, Phật leo lên tòa, Phật nói pháp luôn. Bắt ông ngồi nghe pháp Dhamma talk one by one. Chỉ có ông với Phật thôi. Thôi chà, nể cả quá, phải ngồi nghe tiếp. Mà ông nghe chứ giờ cái tâm ông ở đâu? Dưới kia kìa. Rất tiếc là không có cái text. Thôi send cái message về. Chờ anh một tí. Phật nói pháp vô thường, vô ngã, sanh diệt. Nói xong thì quý vị biết không, khi mà nghe pháp rồi thì mê mẩn cái bắt đầu bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con chỉ muốn tu thôi. Phật làm liền. Nhưng mà lúc đó là tại vì cái lúc đó là cái lúc gì? Khởi tâm. Nghe pháp khởi tâm muốn đi tu, Phật cho tu. Rồi bắt đầu vô làm sari rồi đó. Sari thọ 10 giới rồi. Làm sa di thọ 10 giới rồi. Nhưng mà bây giờ hồi nãy là phát tâm thôi chứ đâu phải lúc đó thôi mà. Phải không? Nhưng mà lúc mà ngồi thiền á, nhắm mắt lại là chỉ cái cô đó thôi. Thì Phật mới đưa ngài Nan Đà. Hỏi ngài Nan Đà là thích gì nhất? Cái đẹp. Cho nên Phật lựa cung trời nào đẹp nhất Phật đưa lên. Trời ơi, ổng lên trên trển á, mấy cô trên đó dưới này không có điểm. Cái cô vợ đẹp dưới này chẳng có điểm gì dưới trên đó hết. Trời ơi, cô nào cũng không còn điểm nào để chấm hết. Mà ông nghe anh ta nói cõi trời là tiên ông tiên bà rồi mỗi người một cõi, mà sao cõi này không có chủ nhân nam, toàn là chủ nhân nữ không à. Ông mới nhỏ nhỏ ông hỏi mấy cô tiên trên đó, ông hỏi sao cung điện trên này mấy cô đẹp không mà mấy ông chủ đâu hết rồi. Thì mấy cô tiên nói ô, nguyên cái cảnh trời đẹp này là của ông Nan Đà đệ tử Phật á, ổng mà tu đàng hoàng là ổng lên đây ông hưởng. Tu đàng hoàng lên đây ông hưởng. Rồi thì khi mà xong rồi cái thì ổng khoái rồi. Ông nói rồi vậy là tu thôi. Ông và Phật dẫn ông xuống địa ngục. Ông địa ngục thì ông cũng nghe địa ngục là lúc nào cũng có quỷ sứ hành tội nhân. Mà sao ông thấy mà deep fry ở đâu mà nó mở là sôi dầu chảo nóng quá trời, mà sao ông thấy có ai trong chả giò cũng không, mà KFC cũng không. Không thấy gì hết. Ông mới hỏi ủa dưới này sao mà ế hay sao mà không thấy dầu sôi mà không thấy khó gì hết trơn vậy. Thì mấy quỷ sứ nó ô, mấy cái chảo dầu này á là để dành cho ông Nan Đà đệ tử Phật ở trên á, ổng mà tu lạng hoạn ổng xuống đây này. Thì quý vị biết cuối cùng ngài Nan Đà chứng được cái quả gì? Thu nhiếp lục căn đệ nhất. Trong kinh Đức Phật thọ ký cho 41 người đệ tử. 41 vị đệ tử là những vị có những vị đặc sắc bậc nhất. Thí dụ như mình thường nghe nói Xá Lợi Phất trí tuệ bậc nhất, A Nan là đa văn bậc nhất, La Hầu La là mật hạnh bậc nhất, thì ngài Nan Đà là thu nhiếp lục căn bậc nhất. Còn ngài Kiều Trần Như là pháp lạp bậc nhất. Tại vì khi Đức Phật thành đạo, ngài nói pháp đầu tiên, độ cho 5 anh em ngài Kiều Trần Như, mà ngài Kiều Trần Như là đệ tử đầu tiên trong giáo đoàn. Vì vậy cho nên nếu mà nói là tuổi hạ, tuổi đạo mà cao nhất thì có phải là ngài Kiều Trần Như không? Thì trong đó ngài Kiều Trần Như là pháp lạp bậc nhất, mà ngài Nan Đà là thu nhiếp lục căn bậc nhất. Thì quý vị thấy ở đây là Pháp Hòa muốn nói gì? Khi mà chúng ta có cặp mắt, có cặp mắt, có cái bụng mà chúng ta kiên trì mà cứng rắn để mà chứa nhóm, thì chúng ta có cặp mắt của người tu rồi thì chúng ta biết đơn giản với mình mà tùy thuận với người. Mà khi mình thuận người rồi thì mình lấy cái dục đó từ từ mình chuyển họ. Chứ cái người Pháp Hòa thường nói, nếu mình đã biết chạy bộ thì không có ngại gì phải đi bộ với người ta chưa biết chạy. như là quý vị đây, chúng ta đây. Thí dụ bây giờ mình đi chùa, mình tu giỏi quá mà sao chồng mình không chịu tu. Rồi bây giờ ông đầu ông chịu đi chùa thôi, bỗng làm biếng tụng kinh. Cái mình mới nói trời ơi con khổ chồng con lắm, ông chỉ đi chùa thôi, không chịu tụng kinh ở nhà. Thầy nói sao chồng tu bằng con. Pháp Hòa mới nói mình đã biết chạy bộ rồi, phải không? Mình biết chạy rồi, thôi chịu khó lui lại đi bộ với người ta. Mình chạy được thì ngại gì phải đi bộ. Thì cái chuyện mà mình tu tinh tấn, người ta chưa đến đó. Nhưng mà ngày xưa người ta chưa đi chùa, hôm nay người ta chịu đi chùa rồi, có phải không? Cho nên người tu một ngày cũng phải trân trọng. Không, chúng ta không được quyền cho người ta là không tu, dù người đó chỉ vô chùa có nửa ngày thôi, nửa ngày thôi, nhưng mà mình phải trân trọng và mừng, vì bây giờ ít nhất họ đã vô chùa được nửa ngày mà trước kia chưa tới một giờ một phút. Trời ơi, nói dữ lắm, ông mới cầm sâu chuỗi ông niệm được 18 hột. 18 hột còn đỡ hơn ngày xưa ông 18 chai. Tối nào ông cũng làm 18 chai. Bây giờ ông còn, ông bỏ mấy cái chai đó mà ông niệm Phật. Quý vị phải có cặp mắt gieo duyên như vậy. Không phải vô chùa mới gieo duyên, mà mình lập cái hạnh gieo duyên ở bất cứ một cái hoàn cảnh nào. Người ta đói khổ muốn chết này, cháy rừng tốn bạc tỷ mà nó cúng con đồng bạc à. Nó cúng một đồng nó cũng gieo duyên rồi. Nó cúng hai đồng nó cũng gieo duyên rồi. Chứ tại sao mình lại không cho? Và tại sao mình lại nói? Mà xưa kia người đó chưa hề phát tâm một đồng. Cho nên thưa đại chúng, có đối với Pháp Hòa, bất cứ ai, dù người ta đi chùa một buổi, người ta tụng kinh một thời, Pháp Hòa đều trân trọng. Mà thậm chí phải chịu khó với người đó. Cho nên mỗi lần lên tụng kinh là Pháp Hòa để ý lắm. Ở chùa bển á, mấy người mà người Mỹ, mấy người mà không hiểu tiếng Việt, Pháp Hòa hay nhắc lắm, phải để ý người ta, kiếm cái quyển kinh nào mà cho người ta đọc được, người ta dò theo mình. Lên tụng kinh là cứ nhắm mắt biết phần mình à, rồi không có để ý tới những cái người người ta mới tới chùa. Mà mình là người thuần thành ở trong đó, mình phải quan tâm cái chuyện đó. Cho nên quý Phật tử nào mà thuần thành rồi cũng vậy, mình lên mình tụng kinh phải để ý những người mới tới. Người ta còn bỡ ngỡ, người ta không biết trang nào lật, người ta không biết bài kinh nào tụng. Mà mình không chịu khó mình lật cho người ta, rồi có phải là mình đã làm mất cái duyên đó không? Biết đâu chừng người ta ngồi đó, người ta tụng được một bài kinh với mình, mà một chữ, một câu, một lời nào trong đó mà người ta thấm. Người ta thấm. Xin lỗi, mình ăn cam mà nó chua mà còn miếng tấm tí muối cho nó ngon, mà tại sao mình không làm cái chuyện là người ta vừa ở đó một tiếng đồng hồ với mình mà mình không tụng cái kinh gì mà cho người ta có thể hiểu? Hay là mình chịu khó mình lật cái trang kinh đúng cho người ta? Pháp Hòa hay ví dụ cuộc sống của Pháp Hòa là những cái gì nó nhỏ nhỏ trong cuộc sống, Pháp Hòa hay lấy cái đó làm cái ví dụ cho đời tu của mình. Ví dụ mình ăn miếng cam mà nó chua, biết chấm tí muối làm cho nó miếng cam nó dịu, thì cuộc đời cũng vậy thôi. Người kia tới với mình gieo duyên cho họ dù một cái đầu nhỏ như là một miếng muối trên cái muối cam, vẫn là làm cho người ta dễ chịu. Gieo duyên như vậy đó. Mình gieo duyên cho chính mình ở một khóa như thế này, nhưng mà đời sống hằng ngày của chúng ta, mình cũng tập gieo duyên cho tất cả mọi người mà mình có khả năng làm được điều đó. Chứ đừng có nói thôi, nó vô căn lắm, nó không có gì. Mình không chịu. Cho nên cái mỗi ngày mình lại Nam Mô A Di Đà Phật Thế Tôn, nguyện con rộng độ chư chúng sanh. Mà chúng sanh là gì? Là những người hữu tình và những người vô tình. Noãn sinh thấp khóa, noãn thai thấp khóa, tứ sinh có đủ. Tứ sinh có đủ. Thậm chí một con chó, nó không cái gì mà cũng cầm mình nói chuyện với nó. Mình lợi mình nói chuyện với nó. Mà một con người mà không bao giờ mình nói gì để cho người ta gieo duyên hết. Cho nên cái mình đã gieo duyên cho mình rồi, và mình phải lập cái hạnh nguyện gieo duyên cho tất cả mọi người bằng mọi hình thức nào mình có được. Quý vị hiểu mà nói ha. Như vậy thì cái chữ tu của mình đó, tu là đó là mình làm sao mình chuyển hóa bản thân và trợ cho người chuyển hóa. Và tu không phải là ô mình tụng kinh thỉnh chuông mỏ vậy rồi mình muốn mọi người phải chuông mỏ vậy, không phải. Cái đó được nhưng mà nó là cái hình thức. Cái quan trọng là làm sao chúng ta chuyển được cái tâm của mình và giúp cho người người ta chuyển cái tâm, và mình đổi được cái cách sống, cái cách nhìn cuộc sống của mình rất là tiêu cực thì mình cũng làm cho người khác nhìn cuộc đời tích cực. Ngày xưa mình rất là tiêu cực mà ngày nay mình đã sống một cuộc sống rất tích cực, mình nhìn cuộc đời tích cực và mình tích cực tham gia bất cứ một cái việc gì mình có thể làm thì mình cũng làm cho người ta sống tích cực như vậy. Và đó là cái nghĩa của chữ tu, là chữ gieo duyên. Thì hôm nay đặc biệt với những vị mà lần đầu tiên tới khóa tu, quý vị bắt cái ấn Tam Sơn, ấn này nè, để mà đưa chén cơm lên đó. Thì cái ấn này tượng trưng cho ba thứ: niệm, định, tuệ. Ấn này, nếu mình có được chánh niệm là mindfulness, mình có định là mình có concentration, mình có tuệ là mình có insight, thì ba cái này nó sẽ giúp mình vượt tất cả mọi cái khổ đau trong cuộc sống. Mình có chánh niệm, mình nhìn tất cả mọi cái hình tướng trong cuộc đời, và mình định tĩnh trước mọi tình huống, và mình vận dụng được cái tuệ giác của mình để tùy thuận với nó và chuyển hóa nó. Cái đó gọi là niệm, định, tuệ. Bắt cái ấn này. Và cái ấn bên tay phải, đây là một cái ấn. Và cái ấn này gọi là ấn cam lồ. Cho nên khi mình gia trì vô một cái ly nước cũng bắt cái ấn này. Vì sao? Vì tất cả những cái gì mà chỉ cần bắt cái ấn này lên là tượng trưng cho sự cam lộ là gì? Là ngọt trong. Thì cũng như thế, mình đưa cái này lên chén cơm thì chén cơm này nó thành cam lộ. Mình đưa cái ngón này đến ly nước thành cam lộ. Người kia mình đưa cái ấn này đến họ thì mình sẽ làm cho tâm mình nhuận, thấm nhuận cái phần của cam lộ. Cam nghĩa là ngọt, lộ là xương, xương là nó trong và nó có cái chất ngọt. Cho nên bưng chén cơm lên bằng niệm, bằng định, bằng tuệ thì tự nhiên thức ăn này sẽ trở thành cam lộ thanh lương. Và nếu chúng ta ứng dụng được tất cả mọi thứ trong cuộc sống này, mình đối xử với tất cả, mình gặp tất cả bằng niệm, bằng định, bằng tuệ thì mình bớt chấp lắm. Tại sao nó như vậy? Không, nếu mình trong hoàn cảnh họ, mình cũng sẽ khổ đau nói như họ. Niệm có, niệm là chánh niệm, có mặt rồi thì cái định nó có mặt luôn, nó nói cho mình biết. Từ đâu được cái tuệ? Cho nên một chánh niệm mà có là định có và tuệ có. Mà tuệ có là niệm định cũng có. Cho nên niệm định tuệ là nói thứ lớp, nhưng mà thật sự chỉ cần cái kia có mặt thì hai cái khác nó cũng có mặt. Mong rằng tất cả quý vị, đặc biệt là những vị lần đầu tiên đến với khóa tu, có nhiều cái hạnh phúc, an vui khi tu tập. Và cũng mong tất cả quý vị nào đã từng tu tập rồi thì cũng cố gắng hướng dẫn, chia sẻ đến với những vị mà lần đầu tiên. Những vị lần đầu tiên đó, nếu quý vị có những gì thắc mắc thì quý vị có thể gặp Pháp Hòa hay là quý thầy, quý sư cô, để quý vị trực tiếp quý vị hỏi, để được hướng dẫn và chia sẻ với mình. Đặc biệt là những vị mới đó, có những gì thắc mắc thì cứ hẹn gặp quý thầy, để quý thầy có thể trực tiếp chia sẻ với mình. Và mong đại chúng an vui và tối ngủ ngon. Rồi, bây giờ chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não, tận thệ nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.
Quý vị xả chân chút cho khỏe trước khi đứng dậy.